Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 27 phút sáng nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về một vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật hôm qua 24 tháng 12. Tiếp tục chương trình như thường lệ là các tiết mục Niềm tin và khoa học, tìm hiểu Thánh Kinh và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarsicio Bertone đã xác nhận rằng các cuộc đàm phán không chính thức giữa Tòa Thánh và Trung Quốc vẫn tiếp diễn, mặc dù gần đây có thêm một vụ phong chức giám mục không có sự chấp thuận của Đức Thánh Cha. Nhưng Ngài thừa nhận con đường dẫn đến quan hệ ngoại giao vẫn còn xa. Đức Hồng Y đã nói với các nhà báo tại Roma hôm ngày 5 tháng 12. Quan hệ ngoại giao là theo ý Chúa, và tôi tin rằng trong tương lai, quan hệ ngoại giao cũng sẽ nằm trong kế hoạch của nhà cầm quyền Trung Quốc, ngay cả khi có cơ hội cần thiết để đề xuất và thiết lập. Các nhà báo đã chất vấn Ngài về tình hình quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Được biết, Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào tháng 9 năm 1951, khi trục xuất Đức Sứ Thần Tòa Thánh, lúc đó là Đức Tổng Giám mục Antonio Riveri. Đức Hồng Y Bertone cho biết, các cuộc đàm phán Trung Quốc và Tòa Thánh vẫn tiếp diễn, mặc dù vụ phong chức giám mục cho Linh Mục John Van ở Từ Châu không có sự chấp thuận của Đức Thánh Cha vào hôm ngày 31 tháng 11, là một hành động kiềm hãm và không thuận lợi cho quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Đức Hồng Y Bertone còn cho biết thêm như sau. Trong khi giáo hội xúc tiến cuộc đối thoại và ước muốn trở thành đối tượng và công cụ đối thoại, các chính trị gia và những người theo văn hóa Trung Quốc cũng có thể trở thành những người giữ vai trò chủ đạo và tác nhân đối thoại. Và bằng cách này, tôi tin rằng mọi người đều sẽ có lợi. Tin Đức Quốc. Đại học Tübingen tại miền Nam nước Đức, phân khoa Hùng Biện, đã bình chọn bài thuyết trình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, dịp Ngài trở về thăm quê hương tại giảng đường Đại học Regensburg vào ngày 12 tháng 9, là bài diễn văn của năm 2006 tại Đức Quốc. Đại học Tübingen đã nêu lý do và đánh giá bài thuyết trình là tác phẩm xuất chúng, nói về mối quan hệ của đức tin và lý trí. Đó chính là câu trả lời đúng nhất được đặt trên nền tảng tôn giáo cho xã hội ngày nay. Tiếng vọng của bài thuyết giảng này đã trở thành bài học nổi danh cho toàn cầu, và trong những tháng vừa qua, hàng triệu độc giả đã tìm đọc bài thuyết trình của Đức Giáo Hoàng trong những trang Internet. Điều đáng tiếc đã xảy ra trong giới Hồi giáo, vì trước khi hiểu được cặn kẽ về nội dung, khối Hồi giáo đã cuồng tín, biểu tình, gây bạo động và còn đưa đến án mạng cho những người tu sĩ nam nữ công giáo tại các nước Hồi giáo. Thí dụ điển hình cho sự cuồng tín này, nhà chính trị lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ali Bagdakoglu, vụ trưởng tôn giáo vụ Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên truyền hình quốc gia tuyên truyền rằng Đức Giáo Hoàng đã xúc phạm đến Hồi giáo và phải xin lỗi. Ông cũng đã gián tiếp cho biết không muốn đón tiếp Đức Giáo Hoàng vào dịp Ngài viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 vừa qua. Nhưng điều trở trêu sau này được báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ là ông Ali Bagdakoglu chưa đọc bài thuyết trình này khi tuyên bố vô căn cứ như thế trước công luận. Cho nên cũng thật dễ hiểu khi khối đông Hồi giáo cực đoan không có phương tiện theo dõi thông tin xuống đường biểu tình rầm rộ, ngay cả trước khi bài thuyết trình được dịch sang ngôn ngữ của họ. Được biết, trong bài thuyết trình ngày 12 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã trích dẫn lời văn của Hoàng đế Byzantine là Hoàng đế Manuel Đệ Nhị trong một cuộc tranh luận giữa vị Hoàng đế này với một học giả Ba Tư vào thế kỷ thứ 14. Vị Hoàng đế này đã nói như sau, hãy chỉ cho tôi thấy Mahomet đã mang lại điều gì mới. Và ở đó, bạn chỉ thấy toàn là sự dữ và phi nhân bản. Chẳng hạn như lệnh truyền của ông là phải dùng gươm giáo để truyền bá niềm tin ông ta đã rao giảng. Giới Hồi giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mong đợi một lời xin lỗi của Đức Giáo Hoàng khi Ngài thăm nước Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 vừa qua, nhưng Đức Thánh Cha đã không phát biểu gì về vấn đề này, vì Ngài đã nói một lần tại Roma hôm ngày 17 tháng 9 như sau. Tôi rất tiếc vì những phản ứng tại một vài quốc gia về một vài đoạn trong bài thuyết trình của tôi tại Đại học Regensburg, mà đã bị xem là xúc phạm đến tình cảm của những người Hồi giáo. Tuy nhiên sau đó, những ngày viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ, giới nhận định báo chí thay đổi ngay thái độ và khen ngợi về tính khiêm nhường, sự lắng nghe, tâm tình cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong đền thờ Hồi giáo. Như thế, bằng phương cách đối thoại chân thành, cộng thêm với một chút tế nhị, Đức Benedicto thứ 16 đã chiếm lại được cảm tình của giới Hồi giáo ngay trong lò lửa của Hồi giáo. Bài thuyết trình tại Đại học Regensburg của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã được chọn là diễn văn của năm 2006 tại Đức Quốc, cũng là một sự chứng minh rất chân thật, tuy trễ, cho sự nhận định đúng của Đức Giáo Hoàng về tình hình tôn giáo trên thế giới ngày nay. Tin Hoa Kỳ. Chúc mừng bạn! Bìa của tuần san Time năm nay đã chọn bạn là người của năm 2006. Theo truyền thống, vào ngày cuối mỗi năm, báo Time chọn một người vinh danh về thành tích trỗi vượt vì có sức thay đổi hàng triệu người trên thế giới. Người này có thể là cá nhân hay một tập đoàn. Thế nhưng năm nay, lần đầu tiên đã không chọn một cá nhân hay tập đoàn nào để vinh danh, mà trên trang bìa chỉ để một hình máy computer có màn hình trống và đề tên bạn. Tuần báo Time viết rằng, trong tình hình thay đổi về kỹ thuật ngày nay, thì người thắng cuộc chính là các công dân của nền dân chủ mới về thuật điện toán. Là mỗi người hay bất cứ ai sử dụng hay tạo nên nội dung của trang web toàn cầu. Nếu bạn chọn một cá nhân, bạn sẽ phải chứng minh người đó ảnh hưởng từng triệu người. Nhưng nếu bạn chọn cả từng triệu người, bạn không cần phải bình luận dẫn giải gì cho bất cứ ai. Ông Richard, người trách nhiệm chủ bút của tuần báo Time tuyên bố như vậy. Trong nội dung tuần san Time phát hành vào ngày thứ Hai 19 tháng 12, cũng đặc biệt kể tên 26 người có tầm cỡ ảnh hưởng lớn như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Bộ Ba Hoa Kỳ, Tổng thống, Phó Tổng thống và cựu Bộ trưởng Quân sự Rumsfeld và nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong-un. Ông Richard cũng tiết lộ rằng, có lúc báo Time đã định chọn Tổng thống Iran, nhưng rồi lại thôi vì thấy có gì đó không ổn. Đây là lần đầu tiên không chọn ai cả, tuy nhiên trong quá khứ cũng có những trường hợp khá khác biệt như năm 1966 đã chọn thế hệ 25 tuổi trở xuống, năm 1975 đã chọn phụ nữ Hoa Kỳ, và năm 1982 đã chọn chiếc máy computer. Ông Richard nhận định rằng, tôi luôn thích khi có ai đó được chọn. Tuy nhiên, trong năm nay, chúng tôi thấy không có ai bao gồm được hết hiện tượng này. Được biết, năm vừa qua, tuần báo Time đã chọn vợ chồng ông Bill Gates cùng với nhạc sĩ rock là Bono, vì họ đóng góp vào công việc từ thiện bác ái, cũng như hoạt động tích cực nhằm xóa đói giảm nghèo và thăng tiến tình trạng sức khỏe dân chúng trên thế giới. Tình Ba Lan. Đức Tân Tổng Giám mục Vaclava vừa được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục để cai quản Tổng Giáo phận thủ đô Vaclava, Ba Lan, đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng Ngài đã từng cộng tác với mật vụ Cộng sản Ba Lan. Trong khi đó, vị Tân Tổng Giám mục nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của Tòa Thánh và của Hội đồng Giám mục Ba Lan. Tờ Nhật báo Gazeta Polska xuất bản ở Ba Lan nói rằng Đức Giám mục Vigus được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cai quản giáo phận thủ đô Warsawa để thay thế Đức Hồng Y Joseph Klem về hưu, là một người đã từng cộng tác với Sở Mật vụ Ba Lan trong vòng 25 năm dưới thời Cộng sản Ba Lan còn cai trị nước này. Vị Tân Tổng Giám mục nói trên đã cực lực bác bỏ nguồn tin trên và cho rằng cáo buộc đó là một phần nằm trong kế hoạch tấn công uy tín ngài. Trong khi đó, bản tuyên cáo của Hội đồng Giám mục Ba Lan lên tiếng ủng hộ Đức Tân Tổng Giám mục mới được bổ nhiệm và cáo buộc tờ báo Gazeta Polska đã đưa ra những cáo buộc không bằng chứng. Bản tuyên cáo còn nói đến việc tấn công uy tín giới chức giáo hội là một xúc phạm đặc biệt. Riêng vị Tân Tổng Giám mục Warszawa, ngài đưa ra bản tuyên bố nói rằng ngài có gặp giới chức chính quyền Cộng sản Ba Lan một số lần, nhưng đó là chuyện bình thường, như bao vụ các linh mục khác gặp và nói chuyện với các nhân viên mật vụ Cộng sản. Những cuộc đàm thoại như thế không thể được coi là có sự hợp tác vô luân lý, và những cuộc gặp gỡ như thế không thể tránh được. Văn phòng báo chí Tòa Thánh cũng đưa ra bản tuyên cáo báo chí nói rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi bổ nhiệm Đức Tân Tổng Giám mục Warszawa, ngài đã cứu xét rất kỹ lưỡng đến mọi sinh hoạt của vị giám mục này, kể cả các sinh hoạt trong quá khứ. Đức Hồng Y Joseph Klem cũng đã đưa ra bản tuyên cáo, trong đó ngài hoàn toàn ủng hộ vị Tân Tổng Giám mục Warszawa, và coi ngài là con người kiên quyết, đáng tin cậy và đạo đức. Được biết, Đức Tân Tổng Giám mục Warszawa sẽ chính thức cai quản Tổng giáo phận vào đầu tháng Giêng năm 2007.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật hôm qua, 24 tháng 12, do Mai Hương trình bày. Và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua, ngày 24 tháng 12, trước khi đọc kinh trường tin với dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời huấn đức, kêu gọi các tín hữu hãy suy niệm về mầu nhiệm Giáng sinh của Con Thiên Chúa với những lời như sau. Anh chị em thân mến, việc cử hành lễ Giáng sinh đã gần kề. Ngày áp lễ hôm nay chuẩn bị chúng ta sống thật sâu xa mầu nhiệm, mà vào tối nay, phụng vụ sẽ mời gọi chúng ta chiêm ngắm với đôi mắt đức tin. Nơi vì Thiên Chúa mới sinh mà chúng ta đặt nằm trong máng cỏ, ơn cứu rỗi chúng ta được biểu lộ. Trong Thiên Chúa, đấng xuống thế làm người vì chúng ta tất cả đều cảm thấy mình được yêu thương và được đón nhận. Chúng ta khám phá mình có phẩm vị quý giá và duy nhất trước nhan đấng tạo hóa. Lễ Giáng sinh của Chúa Kitô giúp chúng ta ý thức về giá trị biết bao của sự sống con người, sự sống của từng người, ngay từ giây phút đầu tiên cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Với bất cứ ai mở rộng tâm hồn đón nhận con trẻ vấn trong tấm khăn và được nằm trong máng cỏ, Thiên Chúa ban cho kẻ đó khả thể nhìn với đôi mắt mới những thực tại của cuộc sống hàng ngày. Họ có thể cảm nếm sức mạnh của sự thu hút nội tâm của tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu có sức biến đổi cả sự khổ đau thành niềm vui. Các bạn thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị mình gặp Chúa Giêsu, đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi sinh ra trong cảnh khó nghèo tại Bethlehem, Chúa Giêsu đã muốn trở thành bạn đồng hành với mọi người chúng ta. Trong thế gian này, kể từ khi Ngài muốn dựng lều sống ở đó, thì không còn ai là kẻ xa lạ nữa. Thật vậy, tất cả chúng ta là những khách lữ hành sống tạm qua trên trần gian này. Và chính Chúa Giêsu là đấng làm cho chúng ta có cảm nghiệm dường như mình đang sống tại nhà mình, trên mặt đất này, nơi được thánh hóa do bởi sự hiện diện của Chúa. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy biến trái đất này trở thành căn nhà đón tiếp tất cả mọi người. Hồng ân kỳ diệu của lễ Giáng sinh là chính điều này. Chúa Giêsu đã xuống trần gian vì mỗi người chúng ta và đã làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau trong người. Sự dấn thân tương xứng của chúng ta để đáp lại hồng ân của Chúa là dấn thân vượt qua, càng ngày càng tốt đẹp hơn những tiên kiến và thành kiến. Là hạ xuống những ngăn cách, là loại bỏ những đối nghịch, đang gây chia rẽ, hoặc tệ hại hơn, đang làm cho con người và các dân tộc chống đối nhau, để cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình. Anh chị em thân mến, với những tâm tình trên, chúng ta hãy sống những giây phút cuối cùng còn lại trước lễ Giáng sinh, để chuẩn bị chính mình cách thiêng liêng, được xứng đáng đón tiếp Chúa Giêsu hài đồng. Ngài đến lúc nửa đêm vì chúng ta. Ngài cũng muốn ngự đến trong chúng ta và cư ngụ trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ngõ hầu điều này có thể được, thì điều cần thiết là chúng ta phải sẵn sàng và mau lẹ đón tiếp Chúa. Sẵn sàng dọn chỗ cho Chúa trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong thành phố chúng ta. Ước gì việc Giáng sinh của Chúa không làm cho chúng ta lo tổ chức mừng lễ mà quên rằng nhân vật chính của ngày lễ là chính Ngài. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta duy trì sự thinh lặng nội tâm rất cần thiết để nếm hưởng niềm vui sâu xa mà Đấng Cứu Thế Giáng sinh mang đến cho chúng ta. Chúng ta hướng về Mẹ với lời kinh truyền tin, vừa nghĩ một cách đặc biệt đến biết bao người sắp phải trải qua lễ Giáng sinh trong ưu buồn và cô đơn, trong bệnh tật và đau khổ. Nguyện xin Mẹ Maria nâng đỡ và ủi an tất cả mọi người. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày. Dẫn nhập vào chuyên đề Niềm tin và khoa học. Quý vị và các bạn thân mến, vì lý do kỹ thuật, chúng tôi xin được phép tạm ngưng loạt bài 2.000 năm lịch sử trong một thời gian ngắn để mời quý vị và các bạn theo dõi lại chuyên đề Niềm tin và khoa học. Con người thời đại, đặc biệt trong các xã hội Tây Phương, nhìn vào khoa học với thái độ vừa thán phục vừa ngờ vực. Một mặt, khoa học được tán dương như ơn cứu độ duy nhất của loài người. Những bước tiến vượt bậc của khoa học hứa hẹn cho con người những giải đáp và giải pháp cho mọi vấn đề của thời đại. Mặt khác, những hủy hoại khủng khiếp nhất mà khoa học đã gây nên cũng khiến cho con người nhìn vào khoa học như nguyên nhân của mọi khổ đau của nhân loại. Các nhà khoa học bị xem như những phù thủy nguy hiểm, chiếm đoạt những bí ẩn của thiên nhiên, hay muốn đóng vai thượng đế trong những cuộc phiêu lưu vô cùng liều lĩnh trong những lĩnh vực vốn được xem là thánh thiên nhất. Những tiến bộ nhanh chóng của khoa học được dự báo cho thế kỷ 21, nhất là trong lĩnh vực sinh học, chắc chắn sẽ làm đảo lộn bậc thang các giá trị và làm lung lay tận gốc rễ những ý niệm về bản sắc con người. Những tiến bộ ấy không ngừng đặt ra những vấn đề mà chính khoa học lại không được trang bị để đối phó. Chính vì thế mà khoa học không thể tự mình giải đáp những vấn đề do chính nó đặt ra, mà cần phải nhờ đến sự trợ giúp của các nhà đạo đức học, các triết gia và các nhà thần học hay tôn giáo. Nếu không có tiếng nói của đạo đức và tôn giáo, thì chắc chắn khoa học sẽ đưa con người vào trong những cuộc phiêu lưu, chỉ đe dọa và hạ giảm phẩm giá con người mà thôi. Dự án sản sinh vô tính hay sử dụng phôi thai người vào mục đích chữa bệnh là một trong những thí dụ điển hình nhất. Chính vì những phiêu lưu không có lối thoát này, mà khoa học thường bị đặt vào vị trí đối lập với tôn giáo. Cuối thế kỷ thứ 19, khi bình minh của khoa học vừa ló dạng, niềm lạc quan ngây ngô đã khiến cho không ít người nghĩ rằng với sự quảng bá của khoa học và giáo dục, niềm tin tôn giáo sẽ đương nhiên tan lụi. Ngày nay, sau hơn một thế kỷ, với những tàn phá khủng khiếp nhất mà khoa học đã gây ra, người ta nhận ra rằng lời tiên đoán này hoàn toàn sai. Niềm tin tôn giáo vẫn tiếp tục tạo nên một ảnh hưởng nổi bật trên tuyệt đại đa số nhân loại trên khắp thế giới. Ở vào khởi đầu của thế kỷ 21, 87% dân số thế giới vẫn tiếp tục tự xưng là những người có tôn giáo. Tại một số vùng được hiện đại hóa về kỹ thuật như Âu Châu chẳng hạn, sự gắn bó của con người đối với những tôn giáo có tổ chức có phần suy giảm. Nhưng tại Hoa Kỳ, đất nước vốn được xem là đầu tàu của thế giới về mọi mặt, người ta lại thấy một hiện tượng trái ngược. Tôn giáo vẫn phồn thịnh và vẫn tiếp tục sánh vai với khoa học. Điều đáng tiếc là, trong khi có một số người sử dụng khoa học để tấn công vào niềm tin tôn giáo, thì cũng không thiếu những người nhân danh niềm tin tôn giáo để chối bỏ những lý thuyết khoa học vốn đã được thiết lập một cách hầu như chắc chắn. Tại một số trường học Mỹ chẳng hạn, nhiều người vẫn tiếp tục nhân danh Kinh Thánh để không chấp nhận sự kiện tiến hóa. Có thật sự có xung đột giữa niềm tin tôn giáo và khoa học không? Đây là vấn đề mà chúng tôi sẽ lần lượt mổ xẻ trong chuyên đề niềm tin và khoa học này. Trước khi đi sâu vào vấn đề, thiết tưởng chúng ta cần xác định hai từ ngữ được dùng ở đây. Khoa học vốn là một từ khó định nghĩa. Trong nhiều trường hợp, danh từ này cũng bị lạm dụng. Không thiếu những chủ nghĩa tự tôn thành tôn giáo, cũng tự gọi là khoa học. Nhưng trong những biểu hiện của nó, những chủ nghĩa này hung hăng tự áp đặt theo một tinh thần hoàn toàn phản khoa học. Khoa học, trong các ngôn ngữ Tây phương, bắt nguồn từ tiếng Latin scientia, có nghĩa là sự hiểu biết. Không bao lâu, khi sự hiểu biết ngày càng sâu rộng, khoa học thường được hiểu như là một tổng thể những hiểu biết được hệ thống hóa. Ở đây chúng tôi muốn nói đến khoa học hiện đại, tức sự tổng hợp lý thuyết, quan sát và thử nghiệm thường được gọi là phương pháp thực nghiệm. Phương pháp khoa học này phát sinh tại Âu Châu từ thế kỷ thứ 17 và sang thế kỷ thứ 19, tạo ra một lớp người chuyên môn được mệnh danh là khoa học gia. Ngày nay, hai tiếng khoa học được hiểu như là một cố gắng của trí tuệ nhằm giải thích những tìm kiếm trong thế giới vật lý theo phương pháp truy tìm thực nghiệm và được thực hiện bởi những người đã được huấn luyện để sử dụng những kỹ thuật chuyên môn. Danh từ khoa học gia được một giáo sĩ người Anh bắt đầu sử dụng vào thế kỷ thứ 19. Giáo sĩ này tên là William Hewell. Ông sống vào đầu thế kỷ thứ 19, nghĩa là trước khi khoa học được chuyên biệt hóa. Chính vì vậy mà ông được xem là một nhà bách khoa. Ngoài những nghiên cứu về toán học, địa chất học, triết học, thần học, ông còn làm thơ và dịch các tác phẩm của triết gia Hy Lạp Plato. Lúc đầu, ông sáng chế danh từ khoa học gia như một trò đùa. Nhưng dần dà danh từ này đã trở thành thông dụng và được mọi người đón nhận. Mặc dù được quảng bá tức khắc tại Hoa Kỳ, danh từ khoa học gia phải mất 60 năm mới được đón nhận tại Anh Quốc. Lúc đầu, nhiều khoa học gia thích được gọi là triết gia tự nhiên hơn. Một phần vì danh từ khoa học gia nghe chói tai, một phần vì họ cho rằng danh từ này không nghiêm chỉnh. Niềm tin mà chúng tôi nói đến trong chuyên đề niềm tin và khoa học này được hiểu như là niềm tin tôn giáo. Niềm tin vốn có nhiều. Có niềm tin tôn giáo, và cũng có niềm tin khoa học. Tôn giáo ở đây lại được hiểu như là những hệ thống niềm tin có tổ chức, được tuyên xưng bởi một cộng đồng, chứ không do một cá nhân riêng rẽ. Tôn giáo, nếu chỉ là vấn đề riêng tư và nội tâm của cá nhân thì không là tôn giáo, mà chỉ là tín ngưỡng. Khi nói đến niềm tin tôn giáo, chúng tôi cũng giới hạn trong niềm tin Kitô giáo. Như vậy, khi bàn đến mối tương quan giữa niềm tin và khoa học, chúng tôi sẽ lần lượt nói đến sự kiện khoa học đã bị lạm dụng vào những mục tiêu ý thức hệ, những hậu quả tục hóa của khoa học đối với xã hội, mối xung đột giữa khoa học và niềm tin, vân vân. Đây là những đề tài chúng tôi sẽ quản diễn trong mục Niềm tin và khoa học hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những khía cạnh của việc cử hành bí tích thánh thể, và có bảy yếu tố, có bảy khía cạnh khác nhau. Thứ nhất, giáo hội quy tụ lại với nhau. Thứ hai, giáo hội công bố lời Chúa. Thứ ba, giáo hội cảm tạ Thiên Chúa. Thứ tư, giáo hội tưởng niệm Chúa Kitô. Thứ năm, giáo hội chạy đến với Chúa Thánh Thần. Thứ sáu, giáo hội hiệp thông vào thánh thể Chúa Kitô. Và thứ bảy, giáo hội tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Chúng ta đang nói về yếu tố thứ bảy này, giáo hội tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô. Và hôm thứ hai tuần vừa qua, chúng ta đã nói đến điểm thứ nhất của việc giáo hội tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô, đó là giáo hội trở thành dân tộc làm chứng cho Chúa. Chúng tôi loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Và hôm nay chúng ta nói về khía cạnh thứ hai của việc giáo hội tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô, đó là giáo hội là một dân tộc tỉnh thức đợi chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Bí tích thánh thể biến chúng ta một cách mầu nhiệm và thật sự thành một dân tộc chứng nhân, một dân tộc tỉnh thức đợi chờ và một dân tộc anh chị em với nhau. Chúng ta đã nói về khía cạnh dân tộc chứng nhân. Hôm nay chúng ta nói về giáo hội một dân tộc tỉnh thức đợi chờ và anh chị em với nhau. Giáo hội của bí tích thánh thể, khi thông hiệp vào sự trường cửu luôn luôn hiện tại của mầu nhiệm vượt qua, cảm nghiệm được về một sự sống mạnh hơn cái chết. Giáo hội trở nên liên đới với Chúa Kitô, đứng từ thế gian này trở về cùng Chúa Cha, và mở đường cho chúng ta tiến về cuộc vượt qua đời đời. Chúng ta còn đứng phía bên sự chết. Chúng ta còn có thể gặp phải gì có thể phá hủy sự sống chúng ta, và phá hủy tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta chia sẻ những lời rên xiết và những tuyệt vọng của thế giới cũ này, một thế giới không ngừng khao khát một cuộc tái sinh. Dù vậy, khi chúng ta lãnh bánh sự sống, chiến thắng cuối cùng của Chúa Kitô đã được thông truyền cho chúng ta. Những lời hứa của Thiên Chúa bắt đầu thực hiện. Bí tích thánh thể ngay từ bây giờ được trao ban cho giáo hội như một lời hứa làm biến hình. Thiên Chúa luôn luôn thực hiện những lời Ngài đã hứa, vượt quá mức chúng ta có thể tưởng tượng được. Ngài hứa ban chính sự sống Ngài cho những ai ăn thịt con Ngài. Giờ đây chúng ta chưa biết được chúng ta sẽ như thế nào trong vương quốc của sự sống lại, nhưng chúng ta biết rằng cùng với Chúa Kitô, chúng ta sẽ được luôn luôn sống trong một thế giới mới, nơi chúng ta sẽ uống sự sống ở chính nguồn mạch của nó, trong ba ngôi Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Ơn gọi của trọn cả giáo hội là chuẩn bị cho cuộc quy tụ đại quy mô này, và chiêm ngắm trước trong bí tích thánh thể điểm cuối cùng đó của lịch sử. Tất cả gì con người được sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa hằng sống, trong tình thương được trao ban và được lãnh nhận, cả với những vết thương và những thử thách của nó, tất cả những điều đó sẽ được biến hình trong Chúa Kitô. Có lẽ chúng ta sẽ không thể nào tiến bước dường như thể chúng ta thấy đứng vô hình, nếu chúng ta không có Chúa Kitô hiện diện giữa chúng ta trong bí tích thánh thể, đứng đến khai mở cho chúng ta tương lai không ngờ được này. Giáo hội của thánh thể, khi mở rộng tiếp đón hồng ân của Thiên Chúa, kết thành một dân tộc anh chị em. Người này là phần chi thể của người kia và liên đới với trọn cả nhân loại. Nhưng chỉ việc chúng ta được hiệp nhất với nhau mà thôi thì chưa đủ. Chúa Kitô yêu cầu chúng ta hãy cụ thể hóa quanh chúng ta điều người trao ban cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Bánh được chia sẻ đó biến đổi chúng ta thành những con người biết chia sẻ. Cộng đoàn cử hành thánh thể như thế trở thành một sức mạnh biến đổi thế gian như men làm cho dậy bột. Tình liên đới nhân loại có một chiều kích bí tích. Người ta không thể nào sống kết hiệp với Chúa Kitô, vừa đồng thời sống xa cách những con người đang đói khát, bị bỏ tù, đau yếu, không có gì để bên vực mình trước những kẻ khai thác bóc lột họ, bởi vì Chúa Kitô đồng hóa mình với những người đó. Nhưng đồng thời người ta cũng không thể hành động dường như thể là tình liên đới nhân loại đó thay thế chỗ cho bí tích thánh thể. Tình liên đới nhân loại ăn rễ trong bí tích thánh thể, diễn đạt bí tích thánh thể và là kết quả của bí tích thánh thể. Cả hai như là hai mặt của cùng một thực thể duy nhất, thực thể Chúa Kitô đến kết hiệp với trọn cả nhân loại và với mỗi người chúng ta. Thực thể của một cuộc sống con người được canh tân và làm cho sinh hoa trái phong phú nhờ bởi hồng ân của Thiên Chúa. Trong cái nhìn này, giáo hội ngày nay cần khám phá lại sự liên kết sâu xa giữa bí tích thánh thể và đời sống con người. Vừa nêu chỉ cho người ta thấy rằng cuộc quy tụ thánh thể được kéo dài do bởi một thứ như là phụng vụ của đời sống hàng ngày. Phụng vụ của một đời sống Kitô được sống trong đức tin, đức cậy và đức mến, và trong một đường lối thực hành trung thành với phúc âm. Nếu cộng đồng thánh thể nhận thức được ý nghĩa của điều mà cộng đồng cử hành, thì cộng đồng đó sẽ ý thức về sứ mạng rao giảng phúc âm của mình. Đó là rao giảng rằng, trong cuộc vượt qua của Chúa Kitô, tương lai của con người đã được thực hiện trước, và rằng cuộc vượt qua đó còn lôi kéo nhân loại đến tương lai đó nữa. Được giải phóng và được giao hòa do bởi Thiên Chúa, làm sao mà chúng ta không chiến đấu chung với nhau, ngõ hầu con người được sống tự do và được giao hòa? Chính trong sự dấn thân lịch sử và cụ thể này, vào trong đời sống hàng ngày, mà cuộc cử hành thánh thể được kiểm chứng. Như thế, chúng ta được mời gọi làm cho ân sủng của bí tích thánh thể được chiếu tỏa rộng ra, bằng việc khơi dậy những nơi cầu nguyện, những cảnh sống có công bằng, nhân từ, giúp cho mọi người nhìn thấy được mầu nhiệm Thiên Chúa hằng sống đang đến tái tạo con người, giải hòa con người bằng máu người đổ ra trên thập giá. Chúng ta được gọi kết thành một dân gồm những con người đầy tin tưởng và hòa bình. Những con người, dù khi gặp cảnh đau khổ nhất, cũng không mất đi can đảm, bởi vì họ biết rằng chỉ có thập giá của Chúa Kitô mới chiến thắng trên bạo lực của thế gian. Không thể nào cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô khó nghèo, dịu dàng và khiêm nhượng trong lòng, nhân từ, xây dựng hòa bình, chịu đau khổ vì lẽ công chính, mà không thay đổi con người chúng ta trở về với sự khó nghèo, với sự dịu dàng, sự khiêm nhường, với lòng nhân từ, hòa bình và công bằng. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên một dân tộc tử đạo, đứng bên cạnh Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, để tìm gặp nơi người, sức mạnh để làm chứng, để chiến đấu và cũng để yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. trong thế giới chúng ta đang sống, đôi khi không thể thở được vì những dối trá, những bạo lực hay những cái quá tầm thường. Có lẽ cuộc tử đạo được sống một cách tập thể và được thánh thể làm cho phong phú hoa trái là phương tiện duy nhất thật sự hiệu nghiệm để chứng minh cho thấy rằng không gì có thể phân lìa chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ trong Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thư Roma chương 8 câu 39. Chúng ta được gọi hiệp tiếng với lời cảm tạ Thiên Chúa của mẹ Maria khi mẹ ca ngợi Chúa, Đấng đã đặt mẹ vào chóp đỉnh của lịch sử cứu rỗi và liên kết mẹ là người đầu tiên vào chiến thắng của con mẹ. Chúng ta được kêu gọi lắng nghe lời mẹ đã chuyển cho Thánh Bernadette khi mẹ yêu cầu những người tín hữu hãy ăn năn thống hối và làm việc đền tội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Kinh Thánh, trong đó Linh Tiến Khải sẽ bàn về các cách thức giáo hội thi hành đặc quyền, giữ gìn và giải thích Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu cách thức giáo hội thi hành các đặc quyền của mình như là cơ cấu, gìn giữ và giải thích trung thực, trực tiếp hay gián tiếp Kinh Thánh. Trước hết, giáo hội thi hành các đặc quyền của mình qua các tuyên ngôn của Đức Giáo Hoàng và các công đồng chung với các định nghĩa trực tiếp tích cực, với các định nghĩa trực tiếp tiêu cực và các chứng dẫn văn bản Kinh Thánh như bằng chứng hay nền tảng của một giáo lý. Hôm nay chúng ta tiếp tục khai triển các cách thức còn lại, đó là sự đồng thuận của các giáo phụ, sự hòa hợp của một giáo lý với toàn bộ các sự thật mặc khải được giáo hội giảng dạy, những điều giáo hội đề nghị trong huấn quyền, và các tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh và các bộ của Tòa Thánh. Trước hết là sự đồng thuận của các giáo phụ liên quan tới các khẳng định lòng tin và thói quen. Giáo lý của các giáo phụ trình bày giáo lý của chính giáo hội nói chung và nói riêng liên quan tới ý nghĩa của các văn bản Kinh Thánh, nếu nó hội đủ hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là có sự đồng thuận trong ý kiến của các vị liên quan tới ý nghĩa của một văn bản Kinh Thánh. Dĩ nhiên, sự đồng thuận của các giáo phụ không phải là tuyệt đối, nghĩa là không đòi buộc tất cả mọi vị đều phải đồng ý về ý nghĩa của một câu Kinh Thánh. Chỉ cần có sự đồng thuận luân lý, đồng nhất là đủ. Điều này không loại trừ sự bất đồng ý của một vài giáo phụ nào đó. Điều kiện thứ hai, giáo lý đó phải liên quan tới một đề tài lòng tin hay tục lệ của giáo hội. Cả ở đây nữa, lý do rất rõ ràng. Uy tín huấn quyền của các giáo phụ diễn tả uy tín huấn quyền của giáo hội, và vì thế quyền bính của các giáo phụ không thể rộng rãi hơn quyền bính của giáo hội, là cơ cấu hạn chế việc xác định ý nghĩa các văn bản Kinh Thánh, có liên hệ tới các khẳng định lòng tin hay tục lệ trong giáo hội. Một dữ kiện Kinh Thánh nào đó là nòng cốt hay không nòng cốt đối với kho tàng mặc khải thì không được do học giả thiết định một cách tiên thiên, mà phải được xác định dựa trên phán quyết của chính các giáo phụ. Nói cách khác, nếu các giáo phụ đã coi một đề tài Kinh Thánh hay sự đồng ý với Kinh Thánh, thí dụ như văn thể của một sách Kinh Thánh, như cần thiết đối với kho tàng lòng tin, thì quyền bính của các vị cao nhất và phải được nghe theo, ngay cả khi, đối với học giả, xem ra đề tài Kinh Thánh đó không là nòng cốt đối với kho tàng mặc khải. Một cách đặc biệt, nếu các giáo phụ đồng thuận trong việc trông thấy nghĩa kiểu mẫu trong một câu Kinh Thánh nào đó, thì nhà chú giải phải theo phán quyết của các vị. Khi nghĩa biểu tượng đó không hiện hữu trong văn bản nào của Kinh Thánh, thì chúng ta chỉ có một phán quyết theo truyền thống. Thật ra có ít văn bản kinh thánh có nghĩa được các giáo phụ đồng thanh chấp nhận. Tiếp đến là sự tương đồng với lòng tin Công giáo. Đây là kiểu nói diễn tả sự hòa hợp của một giáo lý với toàn bộ các sự thật mặc khải được giáo hội giảng dạy. Không có văn bản kinh thánh nào có thể đề nghị một giáo lý hay có một nghĩa trái ngược với các chân lý ấy. Lý do rất hiển nhiên, vì các sự thật mặc khải mà giáo hội giảng dạy phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tác giả của Kinh Thánh, vì thế không thể có sự mâu thuẫn giữa điều được giáo hội giảng dạy với Kinh Thánh được, nếu không thì Thiên Chúa tự mâu thuẫn với chính mình. Đây là điều đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII nhắc tới trong thông điệp Providentissimus. Sự phụ đới của nguyên tắc trên đây có sắc thái tiêu cực, vì một cách chính yếu nó nhằm loại bỏ các giải thích trái nghịch với giáo lý của giáo hội. Tuy nhiên, sự tương đồng với lòng tin không bó buộc nhà chú giải tìm ra trong các văn bản mình chú giải các chân lý được giáo hội giảng dạy. Nếu các văn bản được chú giải thích hợp với sự thật được loan báo, thì ý nghĩa của nó sẽ phải phù hợp với chân lý đó. Trong trường hợp ngược lại, nhà chú giải cũng có thể không trông thấy một chân lý xác định nào đó trong các văn bản mà ông chú giải, mặc dù vẫn bị bó buộc không trông thấy trong đó các trái nghịch với một chân lý nào. Từ đó có thể kết luận rằng, để có thể là một nhà chú giải giỏi, cần phải là một nhà thần học giỏi, nghĩa là cần phải biết tường tận giáo lý Công giáo. Cách thức thứ ba giáo hội thi hành đặc quyền gìn giữ và giải thích trung thực Kinh Thánh là ý nghĩa của giáo hội, tức ý nghĩa giáo hội đề nghị hay giả thiết như giáo lý mặc khải trong huấn quyền thường ngày. Có nhiều sự thật giáo hội đề nghị ít được nhận ra một cách rõ ràng, nhưng cũng rất quan trọng. Đường đường với ý nghĩa do giáo hội giảng dạy là nghĩa mà giáo hội học hỏi. Thật thế, không thể có sự đối nghịch giữa điều giáo hội giảng dạy và điều giáo hội học biết, xét vì toàn thể giáo hội được thần khí, sự thật trợ giúp. Đây là lý do giải thích tại sao có khi huấn quyền lên án những gì không chú ý đến cảm quan của tín hữu. Vì thế nhà chú giải không được đề nghị những chú thích kinh thánh thiếu lưu tâm tới tình cảm chung của đa số tín hữu. Trong lĩnh vực kinh thánh, ý nghĩa giáo hội đưa ra liên quan tới tính chất lịch sử của các phúc âm và các sách kinh thánh khác. Ý nghĩa chính xác của biết bao nhiêu giáo huấn kinh thánh như các lời khuyên phúc âm, các điều luật về làm phúc giúp đỡ người nghèo, tha thứ, sám hối, cầu nguyện, vân vân. Qua đó chúng ta có thể trực giác được rằng ý nghĩa của giáo hội làm thành ngôi sao bắt đầu, tức là điểm quy chiếu của toàn khoa chú giải Công giáo, kể cả những điểm giáo lý quan trọng nhất, vì thế nên phải được tất cả mọi nhà chú giải Công giáo lưu tâm. Cách thức sau cùng giáo hội thi hành đặc quyền gìn giữ và giải thích trung thực Kinh Thánh là các tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh và của các bộ của Tòa Thánh. Ủy ban Kinh Thánh đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII thành lập năm 1902 với tông thư Vigilancie, có nhiệm vụ theo dõi tất cả mọi biến chuyển của Kinh Thánh, lo lắng cho các tiến triển của nó, cũng như báo hiệu các sai lạc có thể xảy ra. Theo quy chế, Ủy ban được tổ chức như một bộ của Tòa Thánh, có các hồng y và các thành viên, cũng như các cố vấn. Chủ tịch Ủy ban là một vị hồng y, một vị cố vấn làm thư ký. Tất cả hồng y chủ tịch, cũng như thư ký, các thành viên và các cố vấn đều do Đức Giáo Hoàng chỉ định. Năm 1907, Đức Giáo Hoàng Pio X đã xác định quyền bính của các quyết định của Ủy ban Kinh Thánh đối với các tín hữu, và khẳng định rằng mọi phán quyết của Ủy ban liên quan tới giáo lý và được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn phải được các tín hữu tuân phục trong lương tâm, cũng y như các sắc lệnh của các bộ của Tòa Thánh. Tuy nhiên, sự chấp nhận bên ngoài và bên trong đó không nhất thiết có tính cách không thể thu hồi được. Thật ra đây không phải là các định nghĩa tín lý, và không ít các quyết định liên quan tới các vấn đề văn chương hay phê bình trong một giai đoạn xác định nào đó nảy sinh ra các ý tưởng xem ra nguy hiểm cho lòng tin, có thể bắt buộc có thái độ thận trọng, mà các thay đổi trong các giai đoạn sau đó có thể khiến cho thay đổi. Vì thế có thể xảy ra là một vài tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh được thay đổi hay thu hồi. một học giả kinh thánh sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và thấy một vài điểm nào đó của các tuyên ngôn của Ủy ban Kinh Thánh không đúng, thì có thể báo cho Ủy ban biết các ý kiến khác biệt, để Ủy ban có thể đưa ra các biện pháp thích hợp cho trường hợp đó. Việc thay đổi các sắc lệnh của Ủy ban Kinh Thánh đã được duyệt xét trong lần in cuốn tài liệu Kinh Thánh Enchiridion Biblicum năm 1954. Nhiều sắc lệnh ban hành trong các thập niên đầu thế kỷ 20 liên quan tới các vấn đề văn chương và phê bình như tác giả duy nhất của sách ngôn sứ Isaiah hay vấn đề hai nguồn tài liệu của các phúc âm nhất lãm xem ra đã lỗi thời đối với tình trạng nghiên cứu tiến triển hơn của các thập niên sau đó, cũng như thái độ hòa hoãn hơn của giới học giả liên quan tới các lựa chọn phê bình văn chương. Năm 1954, hai linh mục Miller, thư ký, và Kleinhaus, phó thư ký của Ủy ban Kinh Thánh, đã công bố hai bài viết ngắn giải thích rằng các sắc lệnh cũ của Ủy ban liên quan tới các vấn đề phê bình văn chương không dính dáng gì tới lòng tin, chỉ là các tài liệu chứng minh cho thấy các khó khăn mà Ủy ban phải đương đầu trong các giai đoạn ấy. Và sự thận trọng phải có trong các hoàn cảnh như vậy. Giới chú giải Kinh Thánh có thể hoàn toàn tự do tiếp tục các nghiên cứu khoa học và lượng định giá trị của chúng. Tự sắc ban hành ngày 27 tháng 6 năm 1971 thay đổi cơ cấu Ủy ban Kinh Thánh. Từ nay trở đi, Ủy ban gồm 20 thành viên được lựa chọn giữa các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành chú giải và có nhiệm kỳ là 5 năm.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một buổi sáng khi vừa thức giấc, Alfred Nobel đã sửng sốt khi đọc một bản tin về chính cái chết của ông. Dĩ nhiên, đây chỉ là một sự lầm lẫn, nhưng điều làm cho ông bị tổn thương và đồng thời cũng khiến ông suy nghĩ nhiều nhất chính là tên tuổi của ông gắn liền với chất nổ. Ông là một con người làm giàu trên sự chết chóc. Như tỉnh giấc từ một cơn mê, Alfred Nobel đã quyết tâm thay đổi hướng đi của cuộc đời. Ông không muốn cho hậu thế gọi ông là vua của chất nổ nữa. Với quyết tâm ấy, ông ngồi xuống bàn làm việc và viết chúc thư. Trong chúc thư, ông để lại toàn bộ tài sản của ông để làm thành những giải thưởng khuyến khích sự tiến bộ của nhân loại. Trong các giải thưởng ấy, quan trọng và ý nghĩa nhất là giải Nobel Hòa Bình. Ngày nay, Nobel không còn đồng hóa với chất nổ nữa, mà chỉ còn có nghĩa là hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, chất nổ đã biến thành hòa bình. Câu chuyện này là hiện thực của một giấc mơ được tiên tri Isaiah nói lên từ mấy ngàn năm trước. Vị tiên tri này đã loan báo như sau: các dân tộc sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này, nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ sẽ thôi học nghề chinh chiến. Trong một đoạn khác, vị tiên tri này cũng bày tỏ ước mơ của mình như sau. Bây giờ, sói sẽ ở với chiên, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ. Sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú, giỡn chơi bên hang rắn lục. Trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Hồi đầu thập niên 60, tại Hoa Kỳ, cố mục sư Martin Luther King cũng đã bày tỏ một ước mơ như sau. Tôi mơ một ngày nào đó, con cái của những người nô lệ da đen sẽ được ngồi đồng bàn với con cái của những chủ nhân da trắng. Ngày nay, giấc mơ của vị mục sư này đã thành hiện thực. Nhưng để cho giấc mơ ấy thành sự, ông đã trả giá bằng chính mạng sống của ông. Thật thế, năm 1968, ông đã bị mưu sát. Nhưng với cái chết ấy, sự bình đẳng của người da đen trong xã hội Mỹ ngày nay đã được nhìn nhận. Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Người La Mã thời xa xưa đã nói như thế. Nhưng chiến tranh ở đây không phải là chiến tranh với gươm giáo, mà là chiến tranh với chính bản thân đầy dẫy những gươm giáo của ích kỷ, hận thù, đố kỵ. Tất cả những ai dám xả thân hy sinh để mang lại hòa bình, đều trước tiên là những con người dám đứng lên để chống lại bản thân tội lỗi yếu hèn của mình. Dường như phụng vụ của giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta điều đó trong những ngày Giáng sinh. Nơi máng cỏ, chúng ta chiêm ngắm hài nhi Giê-xu. Chúng ta thấy được một Thiên Chúa bằng xương bằng thịt. Ngài sẽ sống và sẽ chết như mọi người chúng ta trong mầu nhiệm nhập thể. Hình ảnh của hài nhi nằm ngủ yên trong máng cỏ, đương nhiên gợi lên cho chúng ta niềm vui và vẻ đẹp, sự thanh thản và bình an. Nhưng đằng sau vẻ đẹp và sự bình an ấy là cả một bầu trời u ám. Liền sau ngày sinh của con Chúa giáng thế làm người, là 4 ngày lễ tưởng niệm những biến cố vô cùng đau thương. Trước hết là cuộc thương khó của Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Lời cuối cùng của vị tử đạo này là: Lạy Chúa Giê-xu, xin đừng chấp tội họ. Sau Thánh Stefano, giáo hội lại tưởng niệm Thánh Gioan, vị tông đồ, tuy không chết bằng một cái chết đẫm máu như các tông đồ khác, nhưng suốt một đời được nung nấu chỉ bởi một tâm huyết là sống yêu thương và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Ngày hôm sau, chúng ta lại tưởng nhớ các thánh anh hài, tức các thơ nhi đã bỏ mình vì Chúa Giê-xu dưới bàn tay thô bạo của Herodê. Sang ngày 29 tháng 12, giáo hội lại kính nhớ Thánh Thomas Becket, vị giám mục thành Canterbury vào thế kỷ thứ 12. Buổi sáng ngày lễ Giáng sinh năm 1170, vị giám mục này đã giảng cho các tín hữu như sau. Tôi chỉ mong ước rằng anh chị em suy niệm trong tâm hồn về ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm mà chúng ta cử hành trong các thánh lễ Giáng sinh. Bởi vì nơi nào chúng ta cử hành thánh lễ, nơi đó chúng ta tái diễn cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giê-xu, và trong ngày lễ Giáng sinh này, chúng ta đang cử hành điều đó. Chỉ 4 ngày sau lễ Giáng sinh, Ngài đã bị giết ngay trong nhà thờ chính tòa. Máng cỏ gắn liền với thập giá, bình an đi liền với gươm giáo. Chúng ta nhớ lại lời của Chúa Giê-xu. Ta đến không phải để mang lại bình an, nhưng đem lại gươm giáo. Chiến đấu, và chiến đấu đến độ hy sinh mạng sống. Đó là giá của sự bình an đích thực. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con đang chiêm ngắm Chúa như một trẻ thơ trơ trụi nghèo hèn, trong một máng cỏ của súc vật. Chúng con đã nhận ra bóng thánh giá trên máng cỏ. Chúng con đã hiểu được rằng chiến đấu hy sinh là giá để có được sự bình an mà Chúa đã hứa ban cho chúng con. Xin Chúa đón nhận những hy sinh của chúng con như quà tặng dành cho Chúa trong những ngày này, và ban lại cho chúng con sự bình an mà các sứ thần của Chúa đã loan báo trong đêm Chúa chào đời. Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh bình an và ân sủng.